นากามวะนิยปังนานามโมมสลาตุนากามวะนิยปังนานามโมมสทันนากามวะนิยปัง
bữa nay học tới cái điều giác ngộ thứ bảy, trong này có cái tám điều giác ngộ của các vị Bồ Tát ha, đại nhân là các vị Bồ Tát. Điều giác ngộ thứ bảy là tiếng Tàu gọi là ngũ dục quá hoạn. Ngũ dục tức là năm cái dục ở thế gian ha, đó là tài tức là tiền bạc, sắc tức là sắc đẹp, danh tức là danh vọng, thực tức là ăn uống, thùy tức là ngủ nghỉ. Thường là người ta trong thế gian thường ta mê đắm mấy cái này, người thì mê tài, người thì mê sắc, người thì mê danh, người thì mê ăn, người thì mê ngủ nghỉ, thì mấy cái này nó làm cho ràng buộc bị sanh tử luân hồi. Thành ra cái đó là nó thành ra là trong này nó là ngũ dục quá hoạn. Quá tức là lỗi lầm, hoạn tức là gây ra những cái nạn làm cho mình bị, cũng như là bị tai nạn gì đó. Thì thầy dịch là trong đây thầy thiện bộ dịch là năm dục là tội lỗi, ngũ dục là quá hoạn. Thì ngũ dục đó nói chung là sắc trên thực thùy, nhưng mà trong con người đó thì nói đòi trong con người đó cái ngũ dục đó là sắc thanh hương vị xúc pháp, sắc thanh hương vị xúc tức là mắt thấy sắc mà tham đó, thì nó gọi là cái dục của con mắt ha, thành ra cái tham biến thành sắc ha. Tai mà nghe âm thanh mà tâm tham mến đó, tức là cái là dục, tức là lòng muốn, lòng ao ước ha, lòng tham muốn, nó gọi là tham dục á, nói chung là tham dục á, thành ra cái nó biến thành thanh. Mắt sắc thanh hương, mũi ngửi mùi hương, tâm đã đắm mê thành ra hương, thành ra cái dục hương vị, lưỡi nếm mùi vị đâm ra mê đắm đó. Thường thường là cái vấn đề mà ăn uống là mình sắc thanh nhiều lắm, thành ra nó cũng gây ra những cái lỗi, làm ra những cái tai nạn vị xúc cũng vậy. Thân thì ưa chạm, sờ chạm những cái gì trơn láng đẹp, rồi ưa mặc những áo lụa, áo tơ màu này kia đó, ví dụ gì để cho nó được trơn mịn này kia đó, thì nó cũng đâm ra là nó cũng làm cách sự ham muốn. Mà ham muốn đó thì đương nhiên là tìm đủ mọi cách, chẳng hạn như mình biết là lụa là thường thường ta làm bằng tằm, tơ tằm, thành ra phải nuôi tằm, rồi phải nấu tằm, rồi giết tằm, rồi lấy tơ lụa ra, đại khái thí dụ gì. Rồi chẳng hạn như bằng áo lông thú thì phải giết thú đó, tham muốn như cái đó. Chẳng hạn như mền của mình là lông bằng lông cừu, hồi xưa là mền bằng lông cừu, sau này Nhật Bổn thì nó chế bằng mền lông ngỗng. Thì cái gì cũng mắc á, cái gì nó cũng là phải giết hại sinh vật đồ làm. Thì bây giờ tương đối là đỡ rồi, bên đời hồi xưa đó là cái vấn đề ăn mặc này là giết hại thú vật rất là nhiều, bây giờ là đỡ lắm rồi, là người ta có tìm cách, người ta chế được nhựa hóa học này kia, người ta chế ra tương đối là đỡ lắm á. Chứ hồi xưa là toàn là làm bằng đồ bằng thú vật không à. Thì tài sắc danh thực thùy là nói chung, và đối trong cái thân của mình mà đắm chấp thì nó gọi là sắc thanh hương vị xúc, tức là thắt sắc tức là đối với con mắt, thanh tức là đối với lỗ tai, hương tức là đối với cái mũi, vị tức là đối với cái sự nếm của cái lưỡi, của cái khẩu, xúc là sự sờ chạm thích của cái thân. Thì cái này nó tạo thành cái dục, hãy mình có một cái dục như vậy thì đâm ra có nhiều tội lỗi lầm và gây ra những tội ác. Thì câu đầu á, trong này nó nói là ngũ dục quá hoạn, thầy Thiện Huệ dịch là năm dục gây ra những tội lỗi làm cho mình sanh ra những cái hoạn nạn. Thành ra giờ mình muốn dược diệt thực sự ra cái tu á, có bên nguyên thủy á, nó chỉ có cái là làm sao mà tránh được năm cái dục này, nó đừng ảnh hưởng mình, vậy là xong rồi. Khi mà cái năm dục này nó không ảnh hưởng mình á, thì nó không có che cái tâm mê của mình, nó làm cho mình bị si mê, bị mê hoặc, bởi vì nó thúc đẩy mình làm cái này làm cái kia, mà thúc đẩy mình làm toàn là những cái tội lỗi không à. Thành ra mình làm sao mà bị đừng có năm dục này lôi cuốn được á, thì đương nhiên cái trí mình rất là sáng suốt. Mà cái trí mình sáng suốt á, thì mình không có gieo gieo, mình học Phật pháp nó cũng dễ, mình làm cái gì nó cũng tương ứng với cái tâm vô dục của chư Phật, tức là cái tâm nó gọi là Phật tánh, Phật tâm á. Thành ra làm như vậy thì nó không có gieo nhân để mà sanh tử luân hồi. Thành ra tu thực sự dễ thôi, chứ không có gì hết trơn á. Làm sao mà bớt cái dục đi, bớt cái dục đi. Cái dục này là dục cho mình á, chứ còn cái dục đối với cái dục là đối với lòng mong muốn cho chúng sanh được cái này cái kia, cái đó vẫn là cái dục. Thì cái dục đó nó khi mà đi qua bên từ đạo Phật nó biến thành cái nguyện. Cái dục mà không có hướng cho mình nữa mà nó biến hướng cho chúng sanh là nó biến thành nguyện. Thì qua cái con đường Bồ Tát đạo thì nó cần cho mình phát nguyện cho chúng sanh, tức là phải nuôi một cái tâm cũng có lòng tham muốn, mà lòng tham muốn lợi ích cho chúng sanh thì được. Cái dục nó tội lỗi là tại vì mình mong muốn phục vụ cho chính mình, lợi ích cho chính mình, phục vụ cho thân xác mình, phục vụ cho cái tâm mình, thành thử ra mình phục vụ cho mình là mình làm tổn hại cho những người khác, thì cái đó nó làm cho mình tổn giảm công đức, gây nhân quả, gây ân quán, phải sanh tử luân hồi để mà chịu trả cái quả. Còn các vị Bồ Tát vẫn có cái dục, nhưng mà cái dục đó là dục là thượng cầu Phật đạo, tức là trên là học được cái trí tuệ của chư Phật, tập làm sao cho ngộ nhập với cái tâm không giống như của chư Phật đã ngộ nhập. Dưới là hạ hóa chúng sanh, tức là tập mọi lòng mong muốn, tập tất cả mọi các pháp thế gian và xuất thế gian để dùng cái phương tiện đó để mà làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, làm nhân duyên hướng cho chúng sanh về đạo, và làm nhân duyên để cho chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ Đề mà tu tập thành Phật đạo. Thì cái dục đó mình cần phải phát triển chứ không có bị làm cho nó mất. Bên nguyên thủy á, mặc dầu nó nói là ly dục làm chánh, nhưng mà trên 30 phẩm trợ đạo quý vị, nó có một cái gọi là tứ như ý túc, tứ như ý túc, thì nó có cái dục như ý túc á. Quý vị nhớ cái đầu tiên của dục như ý túc, thấy không? Dục nha, dục nó cần cũng phải một phát triển cái tâm dục. Mà cái tâm dục này là cái tâm dục là lòng mong muốn được đạt được cái pháp định huệ quân bình để xuất thế gian, thì cái đó là dục như ý túc. Mà nhờ cái dục như ý túc đó họ mới tu tập thiền định, họ mới ráng điều chỉnh làm sao cho định đừng quá, huệ đừng quá, từ từ khi định huệ quân bình thì họ phát sanh cái năng lực, cái như ý túc, tức là phát ra cái năng lực thì thần thông, thì lúc đó họ có được cái ngũ thông, dục ý túc họ phát được ngũ thông. Vậy đó thành ra trên con đường của bên A La Hán quả nó vẫn có cái dục, nhưng mà cái dục nó là hướng về cái xuất thế gian pháp. Còn bên cái dục của bên cái dục mà của bên bên đạo Phật á, Bồ Tát á, là hướng vào cả xuất thế gian pháp và thế gian pháp, nhằm mục đích dùng tất cả các pháp, hoặc là thế gian pháp, hoặc là xuất thế gian pháp, tùy theo căn cánh của chúng sanh, tùy duyên mà dùng cho thích hợp để mà đưa họ vào đạo và giảng cho họ phát tâm vô thượng Bồ Đề. Thành ra ở đây đó, nói là năm dục tội lỗi là cái dục trong cái tài sắc danh thực thùy mà phục vụ cho chính mình, và sắc thanh hương vị pháp mà cái thân của mình nó chấp trước vào đó, đâm ra tạo tác các ác nghiệp, tạo tác các lỗi lầm, làm tổn hại tất cả chúng sanh, làm tổn hại tất cả công đức, xa rời cái giới hạnh, xa rời con đường giải thoát. Cái dục đó nó gọi là cái dục đó là quá hoạn, ra điều tội lỗi là cái điều hoạn nạn mà mình phải tuyệt đối mình càng giảm thiểu chừng nào càng tốt chừng ấy. Mà nếu giảm thiểu hết thì cái tâm của mình nó sẽ tự động, nó sẽ sáng tỏ, bởi vì cái tâm mình bị mê là cái dục nó che, thấy không? Cái dục là hình thức của cái ngã, thấy không? Có người nào có cái ngã thì bắt đầu cái dục nó phục vụ cho cái ngã, còn cái người nào không có cái ngã thì cái dục đó là phục vụ cho chúng sanh nha. Mà phục vụ cho chúng sanh, trong từ phục vụ chúng sanh thì tức là vô ngã rồi nó phục vụ được, thì cái dục đó là dục từ vô ngã phát sanh. Còn đa số người nào có ngã thì làm cái gì cũng là để phục vụ cho cái bản ngã mình hết. Mà cái bản ngã mình nó dễ phát hiện lắm, bởi vì mình khi nào mình nghĩ rằng tôi đang nghĩ cái này, hay tôi đang làm cái kia, hay tôi này, thì đều là cái ngã hết á. Còn cái vô ngã là không có nghĩ gì tôi, tướng tôi đâu, thấy không? Khi diện nghĩ đến tôi, nghĩ đến xã hội tôi, nghĩ đến gia đình tôi, nghĩ đến tất cả cái gì mà có cái tướng tôi động là cái ngã, đó là hình thức của ngã. Chẳng hạn như họ tôi ăn cơm, tôi thấy à tôi ăn cơm thì ngon, à, bữa nay tôi ăn cơm không ngon, à, đều là cái ngã hết. Thì là có cái tôi là có ngã. Còn bây giờ mà không, giờ mình nghĩ tới mình nghĩ chúng sanh, thì có ngã hay không? Nó vẫn có ngã nhưng mà không. Nhưng mà cái ngã này nó nhẹ đi. Tại vì thực sự ra có mình mới có chúng sanh. Nó có cái ngã nhưng mà cái ngã này nó không có, nó không có nặng, là tại vì không có quy hướng vào cái lòng tham mến vào trong cái thân của mình, vào trong cái tâm của mình mà hướng về chúng sanh. Thì cái ngã này á, cái ngã này đó là nó tương ứng với cái ngã rộng lớn của cái tâm Bồ đề của chư Phật. Thì cái ngã này có thể chấp nhận được. Nhưng mà đi tới cuối cùng mà bắt đầu cái giai đoạn cuối cùng mà phá vô minh hoặc, nó nhập vô vấn đề thành Phật đạo luôn á, thì cái ngã này nó cũng dẹp luôn. Nhưng mà trong giai đoạn họ đi thì họ phát triển cái ngã này rộng lớn, là cái ngã này là thành ra chúng sanh ngã luôn. Tức là ngã, cũng giờ chúng sanh có ngã bị đau khổ thì cái ngã này nó đau khổ theo. À, chúng sanh không đắc thành Phật đạo thì cái ngã này nó cảm thấy có cái phương tiện phải làm thế nào để chúng sanh hiểu được Phật đạo, phát diện Phật đạo mà thành tựu Phật đạo, là có một cái đó, cũng có một cái pháp nó gọi là Phật đạo, cũng có cái pháp gọi là chúng sanh để dùng pháp đó nhiếp độ. Thì cái giai đoạn đó là vì cái tâm bi mà phát ra cái phương tiện độ sanh, thì cái tướng ngã đó thì mình trên đường Bồ Tát đạo nó chấp nhận là cái ngã mở rộng. Cái ngã mở rộng mà mở rộng đến vô biên tế, không có cái chỗ nào nữa, thì lúc đó cái ngã mà nó có vô biên tế mà không thể chỉ định được nó nữa, thì cái ngã đó tức là không có ngã. Bởi vì cái ngã nào mà mình có thể mình lấy ra mình chỉ định được thì nó mới gọi là có một hình thức rõ ràng. Cái ngã này nó vô biên tế rồi, tức là phát hết lục đạo chúng sanh, phát hết thập phương chư Phật, phát hết thập phương thế giới, thì cái ngã này nó bao trùm hết. Thì lúc đó nó tương ứng với cái pháp thân chư Phật, là cái nào cũng là ngã, chúng sanh nào cũng là ngã, cái pháp nào cũng là ngã, tại nó bao cùm rùm hết rồi. Thành ra cái ngã đó nó biến thành pháp thân. Thì quý vị phải biết như vậy. Thì ở đây á, thì mình nói cái ngũ dục quá quạng này là cái dục, ngũ dục quá quạng trong cái hình thức cái ngã hạn hẹp của một cá nhân chấp thân và chấp tâm ha. Thì cái câu thứ hai của nó là tuy đây nghĩa là tục nhân, tức là người tục. Tuy là hiện giờ mình là người tục ha. Ở tục ở đây có hai cái nghĩa ở trong này á, thì mỗi thầy giảng một cách. Mỗi thầy trong này á thì có thể mình hiểu là nếu mình đọc theo cái nghĩa đen, cái nghĩa mà đơn giản gần nhất ha, tuy di tục nhân, thì ngài Thiện Huệ dịch là tuy là người tục. Người tục đây tức là người phàm ha, từ người phàm ở đây có nghĩa là người chưa xuất gia. Hiểu không? À, thì đa số người ta dịch theo cái nghĩa này ha, ha. À, nhưng mà theo tôi nghĩ thì theo cái nghĩa này thì theo cái nghĩa gần thôi. Chứ thực sự ra con người mà xuất gia rồi thì nó gọi là con người tăng gì chưa tăng, hay là những người xuất gia. Thì thường thường để người ta phân biệt, người ta chia là người tục tức là người phàm và người xuất gia. Nhưng mà người xuất gia mà chưa đắc được cái quả thánh thì nó gọi là vẫn là tục. Thì mình có thể mình hiểu là tuy di tục nhân, thì mình có thể hiểu hai nghĩa, là cái nghĩa bình thường là cái nghĩa người phàm. Người phàm thì đương nhiên ảnh hưởng bởi xã hội, bởi gia đình, bởi công ăn việc làm, thì ảnh hưởng cái ngũ dục rất là nhiều. Người xuất gia thì có giới luật giữ bớt lại, tại vì người xuất gia là con người họ từ từ họ sẽ hướng vào con đường thánh thì họ sẽ có một cái số kỷ luật, một cái số pháp để mà các dục không phát triển được. Những số pháp đó nó gọi là giới, nó gọi là định, nó gọi là huệ. Thì những cái số pháp đó mà mình phải làm sao, mình phải học, mình thường niệm, thường học và thường hành để cái pháp đó nó thể nhập trong cái lời sống, trong cái sinh hoạt của mình, trong thân của mình, trong khẩu của mình, trong ý của mình. Phải một cái thân mình cử động cái gì nó cũng là đúng theo giới, đúng theo định, đúng theo huệ. Cái khẩu mình mở miệng nói cái gì nó cũng đúng theo giới, đúng theo định, đúng theo huệ. Và cái ý của mình nó nghĩ cái gì cũng đúng theo cái chánh pháp của chư Phật. À, thì lúc đó mình biến chuyển lại từ cái thân phàm tục, khẩu phàm tục và ý phàm tục thành ra cái thân, khẩu và ý của bậc thánh. Ha, thì nếu mình trên đường lộ trình mình xuất gia mà mình không biến được thì thực sự thân xuất gia mà thân mình mang cái tướng nó xuất gia nhưng mà nó vẫn còn tục ha, và cái tâm mình thì nó hoàn toàn là tục. Tại tâm không ai thấy, nó hoàn toàn là tục. Thành ra đây nó nói là tri di tục nhân, tức là cái người tục, cái người phàm tục bị ngũ dục quá hoạn thì tục nhân này là có thể là người xuất gia hay là người tại gia ha, bất nhiễm thế lạc. Bây giờ mình là còn là người tục, bây giờ thí dụ mình cho mình là người xuất gia nhưng mà vẫn là tục đi, cũng là còn phàm, tại vì mình chưa có tập hết ngũ dục. Thì bây giờ mình phải tập làm sao cho bất nhiễm. Nhiễm đây tức là cũng như bị nhiễm độc vậy đó, bị xâm nhập vào. Bất là không, không nhiễm. Thế đây là những cái gì ở thế gian. Lạc tức là những điều vui ở thế gian. Những điều vui ở thế gian thì thế gian cho vui là khi nào hưởng dục thì họ cho vui. Chứ bình thường mà họ không làm gì hết thì họ buồn lắm. Thấy không? Ngồi không thì không biết nghĩ cái gì thì họ buồn, rất là buồn. Thì cái tâm của họ luôn luôn là mong cầu chạy ra ngoài tìm thú vui này, tìm thú vui kia. Chẳng hạn như bây giờ cái xã hội bên Mỹ thì những thú vui nó hoặc là coi TV, coi truyền hình, đi hát disco, đi nhảy đầm hay là đi coi nhạc, vậy là khá thí dụ. Thấy không? Hay là đi du lịch rồi đi bơi này kia đại khái đó, thì cái đó là toàn là phục vụ cái sắc thanh hương vị xuất phát của thế gian không, thì cái đó là cái ngũ dục. Nha. Thì bây giờ mình biết cái đó là quá quạng, tức là điều lỗi lầm, là tai nạn cho mình. Thì bây giờ mặc dầu là mình là người tục hoặc là mình là xuất gia nhưng mà vẫn còn tâm, cái thân mình vẫn còn tục, cái tâm mình vẫn còn tục, thì mình làm sao mình phải tập cho đừng có nhiễm những cái mà thế gian cho là cái điều vui. Ha, tức là cái đây nó gọi là không nên nhiễm vào các dục lạc của thế gian đó. Thì phàm gì cái thế gian mà nó cho là vui á, thì bên đạo Phật á, nó cho tập cái đơn rồi. Cái vui đó là điều là cái tạo tác, cái nhân quả không tốt. Chỉ có cái vui trên đạo Phật, cái vui của đạo Phật là gì, là cái vui trong cái vấn đề mà hành pháp, tức là nhưng mà cái vui làm sao cái tâm mình an trú được trong giới. Ha, cái trang tâm mình trang trú an trú được trong định. Chẳng hạn như quý vị niệm Phật là cái tâm của mình lúc nào mà không an trú, không có an trú trong giới được, thì lúc đó đổi đổi không biết làm gì. Tại thường thường cái giới chẳng hạn như có sát sanh, có vọng ngữ thì có cứ nói chuyện thì mới vọng ngữ thì mới lo giữ. Còn nếu không có gặp cái dịp cái sát sanh, không có gặp cái vọng ngữ, không có dịp để tà dâm, thì cái tâm mình phải an trú trong định, thấy không? Thì lúc đó mình đâu có việc để mình làm, giới nó đâu còn giữ nữa, cái giới đó mình đâu phạm. Thì lúc an trú trong định, thì an trú trong định thì người nào đi pháp môn nào thì an trú trong đó. Ví dụ như bây giờ pháp môn niệm Phật thì lúc đó cái tâm rõ ràng, thì đừng cho nó chạy rong ruổi nghĩ chuyện quá khứ, nghĩ chuyện tương lai, lo tính đầu này lo tính đầu kia tính toán, mà lúc đó quay tâm trở về pháp, thấy không? Phải trong về pháp, thì trong đó thì đương nhiên lấy cái niệm làm chánh. Cái niệm đó là niệm để dùng các pháp để từ từ giữ định lại, hay là dùng các pháp, dùng cái tâm niệm để nhớ là các giới, hay dùng tâm cái niệm để mà trú tâm vô định. Chẳng hạn như bây giờ có thể niệm Phật ha, hay là quý vị có thể niệm chú, như cái rồi bữa hổm truyền chú vậy đó. Quý vị có những câu chú thì phải tâm quý vị trú vô, quý vị niệm đó. Hay là tâm quý vị quán tưởng Phật, đại khái đó là những cái pháp, cái tâm lúc đó là dùng cái định để điều phục cái tâm ý, điều phục cái tâm ý. Tại lúc đó là bình thường cái thân mình không hoạt động nữa rồi, khẩu mình nó không có cơ hội hoạt động nữa rồi, thì lúc đó mình phải dùng cái đó. Tức là 24 giờ mình ra đời mình hoạt động thì bắt đầu mình sẽ dùng thân và khẩu, thì đương nhiên phải nhớ giới, luôn luôn thường thường lấy cái giới làm cái so sánh, lấy cái thanh quy làm so sánh để mình giữ cho nó trúng, thấy không? Rồi bây giờ bình thường bây giờ mình không còn cái hoạt động ở ngoài nữa, thì đương nhiên là ngồi không không biết làm gì thì cái tâm nó sẽ chạy qua các pháp, nhớ là các pháp thế gian, bắt đầu nó chạy tới chạy lui ở trong đó. Thì bây giờ mình phải dùng định, tức là mình chuyển cái tâm mình qua một cái đề mục nào đó. Cái đề mục đó là những đề mục mà mình đã học rồi qua kinh điển, như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm về bố thí, niệm về các vị Bồ Tát, đó là thiên đó, niệm về sự chết, niệm về cái hại của ngũ dục, niệm về vô thường, niệm về khổ, nhiều á, nhiều cách niệm đó, niệm về cái pháp vô ngã, niệm các pháp bản chất nó không có thật sự, nó là sự lường gạt, giả dối, thì nghe nó gọi là niệm khổ không, vô thường, vô ngã, bất định, thấy không? Các thân xác này là bất định, để không mình bỏ cái đám mê đại khái đó, thì rất là nhiều pháp niệm, rất là nhiều pháp niệm. Niệm về tâm từ bi, niệm tâm từ bi cũng là một pháp niệm. Niệm về cái niệm bồ đề hoài tâm cũng là cái pháp niệm. Niệm về cái hơi thở, để ý hơi thở ra hơi thở vào, để mà cái tâm mình nó đừng có nghĩ đến chuyện ngày mai tính cái gì, người bữa kia tính gì, cái tâm mình nó tập trung vào một cái gì đó thì nó là pháp định. Thì duy tục nhân thì bất nhiễm thế lạc. Phải nói là bây giờ nếu mình còn cái tâm mình còn tục, tâm mình tâm và thân mình là còn tục, mặc dù mình xuất gia thì giống như người tục thôi, thấy không? Thì mình làm sao mình phải tập đừng nhiễm cái gì mà thế gian gọi là lạc. Chứ là cái gì mà thế gian gọi là lạc á, thì quý vị bảo đảm đối với Phật là anh trật rồi đó, Tại vì nó cái gì mà lạc là tại vì cái tâm mình nó thấy thích thú, là cái tâm mình nó diện ngũ dục, nó thích, cái mắt mình thích sắc, tai mình thấy khoái nghe nhạc, cái gì đó là tại vì cái người mình chạy ra, thì lúc đó chuyển những cái đó, bây giờ mình vẫn nghe như mình nghe pháp, hay mắt mình vẫn thấy như mình thấy Phật, chuyển qua hết, chuyển qua cái gì thành đạo á, cái việc ví dụ cái gì mình vẫn ăn như mình ăn đồ chai lạc, không có đắm mê bằng cái thân xác, mình vẫn ngửi như mình ngửi những cái mùi hương thanh tịnh khiến cho cái tâm mình nó khâm yên xuống, ví dụ như vậy. Hay là hửi ngửi những không khí trong sạch để cho cái tâm, làm cho cái tâm mình nó được thanh sản xuống, rồi mình kia xúc như vậy, xúc tức là cũng không có làm cho cái thân nó khổ lắm, mà cũng không cho cái thân nó chiều chuộng nó lắm, giả như không nằm cái giường cao rộng bự chiều chuộng nó, mà cũng không nằm chữ gồ ghề làm cho cái thân đau khổ, thì làm một cái chuyện rất là tri túc thế lạc thế gian, mình sửa lại thành ra cái nhìn của đạo Phật. Cái đạo Phật á, khi mà quý vị nhìn đạo Phật mới sống được trong tổng đó, thì cái lạc của pháp, cái lạc của Phật pháp bắt đầu nó phát sanh, thì lúc đó nó thành ra không phải là gọi thế lạc nữa, mà nó gọi là pháp lạc. Cái pháp lạc này là giáo pháp của chư Phật, nó sanh mình một cái lạc. Mà người nào mà đạt được cái pháp lạc rồi đó, thì đối với cái lạc thế gian họ không thích nữa, tại vì cái lạc thế gian á, nó có rồi nó mất, nó có rồi nó mất, thấy không, nó biến đổi hoài. Bữa nay quý vị ai nói quý vị ai khen tặng quý vị vui mừng, quý vị cảm thấy mừng vui là lạc đó, ha, rồi xong ta hết chứ khen tặng quý vị rồi không ai khen nữa, quý vị buồn quá, không ai khen mình quá, thấy không, chán, chưa kể là người khác chê nữa là buồn, thấy không. Thí dụ vậy, thằng cái lạc thế gian nó dời đổi, nó bất định, bản chất của nó là vô thường, nó là khổ, thấy không đó. Chẳng hạn như bây giờ cái người mà phái người phái coi đâm football, người coi football mà thành ra chỉ họ chỉ mong cầu thôi, tới thứ bảy chủ nhật rảnh ngồi nhà coi football, mà bữa đó coi football đó mà vợ con gì mà cằn nhằn là có chuyện lớn với họ đó, thấy không đó. Mà bữa nào mà cái chương trình football nó cúp ha, mà nó làm cái khác là người bực dọc cứ thề chỗ này cái kia, thì cái đó là cái lạc của thế gian, nó bị điều kiện ảnh hưởng làm cho mình không thỏa mong cầu, mình bị cái con nản, còn cái lạc của pháp lạc là cái pháp lạc trong tâm, nên lúc nào trong cái tâm mình nó cũng đề khởi được hết. Chẳng hạn như cái người mà niệm về vô thường thì lúc nào họ cũng thể họ khởi tướng vô thường họ niệm được. Người nào niệm Phật thì lúc nào họ cũng đem Phật ra để họ quán tưởng được, họ niệm được ha. Người niệm về sự chết thì lúc nào cái tâm họ cũng có cái pháp chết họ để ra họ niệm được. Thành ra cái tâm họ luôn luôn có người bạn mà không có cái điều kiện ở ngoài, hiểu không? Nó thành ra lúc nào á, bởi vì mà vô được cái pháp lạc của bình đạo Phật rồi đó, thì các hình nhân những cái âm thanh sắc tướng của thế gian pháp nó không còn ảnh hưởng nữa. Nha. Mà cái pháp lạc của đạo Phật là cái lạc trong tâm. Thành ra cái lối tu thiền định tôi nói quý vị hoài, tức là tất cả những sắc thanh hương vị pháp ở ngoài mình mượn nó, mình chuyển thành tâm pháp hết để mình tu, biến nó thành tâm pháp, thì quý vị tu nó mới là cái được của mình. Chứ hàng như bây giờ còn mình không thì nó chỉ là cái lệ thuộc bởi cái nhân duyên biến chuyển của pháp sinh diệt ở ngoài, thì nó sẽ lúc còn lúc mất, mình sẽ bị lệ thuộc. Thì bây giờ mình còn, nếu cái tâm mình, tâm và thân mình vẫn còn là tục, nó gọi là tục nhân, thì làm sao tập biết là tất cả các lạc của thế gian đều là cái dục của cái ngã, cái đòi hỏi, thì biến chuyển nó đi, đừng có nhiễm nó nữa. Mà muốn đừng có nhiễm nó nữa thì cái tâm mình nó luôn luôn á, nếu mà nó đứng một chỗ nó không chịu thì nó đòi nó phải nhiễm cái khác, thì cho nó nhiễm qua đạo ha, nó nhiễm qua pháp ha, bằng cách pháp thường ha, bằng cách quán Phật thường ha, bằng cách luôn luôn là tu theo các thiện pháp thường, giữ giới cho thường, thí dụ như vậy ha. À, khi nào mà cái đó nó thành ra cái đổi sống của mình rồi thì mình làm nó, tâm nó rất là an vui. Cái người nào thường trì giới, thường hành giới, thì lúc đó cái tâm họ trì giới một cách rất là an vui nhẹ nhàng, vì lúc đó nó nhập vào tâm rồi. Còn lúc bình thường mà giờ mình trì giới nó khó lắm, là cái dục mình nó không cho. Chẳng hạn như bây giờ cấm sắc sanh thì cái người khoái ăn mặn ngon này kia đó thì họ đâu có chịu, vì cái đã ngã của nó nhiều đời nhiều kiếp rồi, thích đắm chắc cái đó rồi, thành ra giai đoạn đầu họ rất là khổ sở. Nhưng mà thí dụ như với một cái lòng cố gắng họ giữ được chẳng hạn như vài ba tháng, thì họ thấy rằng ăn chay nó vẫn ngon, thì lúc đó công ăn chay họ cái tâm họ rất là nhẹ nhàng, họ cũng không có thấy gì cái gì đau khổ nữa, cái pháp lạc nó vẫn phát sanh được đó. Thành ra mình hiểu ha, bất nhiễm thế lạc nghĩa là mình đừng có sợ, mình nghĩ là tất cả lạc thú thế gian mình bỏ hết chắc khổ lắm, không phải. Thấy không? Cái lạc thú thế gian là bản chất nó là vô thường, nó là khổ. Cái lạc thú thế gian theo cặp mắt đạo Phật đó là cái phiền não là khổ, nên mình không nhiễm nó, tức là mình được an vui chứ không phải là mình khổ đâu. Thấy không? À, chứ bây giờ nói bây giờ tất cả lạc thú thế gian là từ coi tivi đá bóng gì tùm lum tùm la, rồi lấy vợ lấy chồng có con nuôi gì dưỡng gì tùm lum, đi chơi du lịch mà kia bỏ hết rồi chắc đời khổ quá đâu còn gì đâu sướng. Mà không phải, thì Phật nói là cái lạc ở thế gian nha, cái bản chất nó là khổ nha, mà chưa kể nó mình được cái lạc đó mình gieo nhân khổ để tạo thành một cái quả khổ tương lai nữa, chưa kể. Nhưng bản chất của nó là khổ vì tại sao? Nó vô thường, nó dời đổi, nó bị lệ thuộc, nó biến dịch mà mình không tự chủ được ha. Giờ mình muốn cho nó như vậy, chứ hàng như mình có đứa con mình cảm rất là lạc lạc, thấy sung sướng có đứa con, nhưng mà khi nó lớn lên ra nó bắt đầu là nó chơi bời, nó trác tán, rồi nó nhiều khi mình nói nó câu nó chửi thợ lại thì đâm ra biến thành khổ. Vì bởi mình vì cái lạc đó là tại vì nó dính vào luật vô thường, nó đứa con mình nó không bao giờ nó giống như mình nghĩ là như hồi nhỏ mà nói gì nó nghe. Thành ra tất cả cái lạc ở thế gian á, mình thành Phật nó làm sao mà không nhiễm nó thì được mấy cái lợi là mình sẽ tránh được cái khổ. Mà chưa kể rằng là mình không nhiễm nó tức là cái thần dục của người mình nó hoạt động không được. Cái lạc thế gian này là do thần dục của cái ngã nó vẽ ra để mà nó chắc vô. Bây giờ nó không có cái môi trường để nó bám vô nữa ha, thì tự nhiên thằng ngã nó cũng như là mình không cần phải diệt nó, nhưng mà nó không có chỗ đứng nữa nha. À, nhiều khi quý vị chỉ tập cái là không nhiễm cái thế lạc không là thằng ngã nó bắt đầu nó gần như nó gần mất rồi, nó hết cái lực rồi. À, còn quý vị mà cứ để cho nó tự nhiên thì nó có cái chân nó phát triển hoài. Quý vị như quý vị là giữ cái rễ cho nó vậy đó, rồi chặt cành chặt ngọn quý vị làm cái gì nữa thì vẫn còn như nguyên rồi. À, thành bây giờ rồi sau đó là cái gì? Thường niệm tam y ở đây tức là thường niệm tam y tức là luôn luôn mong cầu để được cái thân xuất gia. Người xuất gia thường thường trong quy luật giới luật của Phật đặt ra đó là chỉ có được ba cái áo để mặc thôi, chứ không có được nhiều hơn. Bởi vì đa dục là khổ mà tri túc là hạnh phúc ha. Thành ra ở hồi xưa mà người nào mà xuất gia rồi đó thì Phật cho giữ ba cái y đó để mà đừng có bị ảnh hưởng, rồi phải có nhiều phải lo cất giữ, rồi đi đâu thì mang nặng ít lợi. Mà thường thường là có ba y là mặc đủ rồi, lạnh quá thì mặc cả ba cái, thấy không, còn nực quá thì mặc một cái ha. Thì sau này thì Phật cho thêm cái y mưa nữa, y đi mưa nữa đó, thì kể như là bốn cái. Sau này Phật lập thêm bốn cái. Ngoài ra thì trong này nó nói là thường niệm tam y ngã bát pháp khí. Ngã bát pháp khí, cái ngã tức là bằng sành á, ngã là sành á, ngã bát tức là cái bát ha, cái bát thôi. Mình tại vì mình tạo nó ưa dùng cái bát bằng sành, thấy không, chưa bên Thái Lan thì dùng bát bằng nhôm, thấy không đó. Rồi có nhiều xứ nó dùng bát bằng gỗ. Ngã bát tức là ăn bằng bát. Cái bát nghĩa là bên nguyên tắc của Phật đó là Phật đó không cho mình cho mình ăn đồ ăn á, là tại vì đồ ăn người ta đắm chấp vào cái vị, nên thường thường là Phật chỉ cho tỳ kheo giữ một cái bát thôi. Cái bát này đó, tất cả đồ ăn của quý vị đó có đó là phải bỏ vô chung một cái bát. Thí dụ như bữa đó quý vị ăn cơm, trong cơm thường thường bây giờ mình ăn trong chùa thì sao, ở đây là dọn canh, dọn gì món xào gì ha, là tùm lum á, rồi mình ăn là mình gắp mình bỏ vô mình ăn, thì Đức Phật đó ăn cái đó đó là không đúng pháp. Không đúng pháp là tại sao? Là tại vì ăn cái đó là mình nắm chấp cái vị, tức là mình nghĩ rằng cái món cơm này phải ăn cái rau này nó mới ngon, thì mình ăn cái rau thôi, cái kia mình không ăn, mình ăn. Rồi hồi mình nói là phải chan cái canh vô, rồi chan canh vô mình ăn, thì thực sự ra ăn cách đó hoàn toàn là nó tăng ra cái dị dục, tại vì nó có ngon của món này ngon món kia, thấy không. Còn cái lót của Phật á, cái thức ăn này á, bây giờ ví dụ như bây giờ quý vị ăn ở đây cơm ha, rồi cái này bên này là cái đồ xào rất là ngon, quý vị ăn vô thì ăn ngon thiệt, nhưng Phật nói là cái cơm này nó cũng bất tịnh, cái món này nó cũng bất tịnh, bản chất nó không có sạch. Vì lý do tại sao? Thì rõ ràng mình vừa ăn xong nó rất là ngon, nhưng mình nhả ra một cái khi mình nuốt vô mình nuốt không được. Mà nếu nó tịnh, nó ngon, nó sạch thì đương nhiên khi mình thì lúc nào cũng phải sạch chứ, thấy không. Tại sao mình vừa phun ra, chính mình phun ra đó, mình khi mình nuốt vô mình nuốt còn không được, người khác thì đâu như họ không nuốt rồi, thấy không. Thì thà bản chất ra tất cả thực phẩm này bản chất đặc tính chung của nó là bất tịnh, nhưng mà cái tâm ngã của mình á cho nó là tịnh, nên mình chọn cái món này ăn cái món này là mình đặt đâu mà, thấy không. Rồi hồi mình hỏi ăn cái này ngán, giờ phải ăn thôi cái món này, bỏ qua ăn riêng, Thì bây giờ thành ra Đức Phật để tránh cái tình trạng đó, Đức Phật mới kêu gì? Được dùng một bát thôi, không có được dùng mà chia ra một bát này mà không có để tùm lum tùm la ra gì, một cái bát cơm như vậy. Mà hồi xưa bắt đi khất thực thì người ta cho cái gì là bỏ vô xong rồi về, chứ không phải làm lửa đâu nha. À, chẳng hạn như bây giờ bát cơm gì nè, thường thường mình tưởng đâu là hồi xưa ăn lửa là không có, bây giờ ăn ví dụ như mình nghĩ giờ mình đi xin thịt đi, người ta chỗ này ta bỏ vô cơm, rồi kia là bỏ vô rau, rồi kia là bỏ đồ xào gì bỏ vô, ví dụ người ta bỏ đồ chay đi ha, rồi về cái mình ăn miếng cơm múc miếng đồ xào ăn không có, ăn cái gì đó đó là không đúng cách. Hồi xưa Đức Phật á cũng bỏ như vậy, ha, về mà ăn đúng cách là biết sao, canh kiếp gì đâu phải không lum. Hồi xưa họ kỹ lắm, mấy chư tăng là sinh họ thương chư tăng lắm, thành ví dụ họ cho canh họ cũng cột vô bình như lòng họ bỏ vô, thấy không, họ cho cái gì họ cột riêng á bỏ vô rồi đấy, bằng nhưng mà chư tăng ăn đúng cách đó, về để đây tháo là hết, tháo thì lòng biết là đổ xà bần vô lấy tạc lại vô, thấy không, là bắt ăn vậy đó, bắt ăn hay là ở đây mình muốn múc ăn thì cái đó mới đúng là trừ cái gì được. Cái bản chất là thực phẩm nó bất bệnh rồi, thấy không, bây giờ mình đâu cần phải làm chi nữa, nó đã có bất bệnh thì cứ lộn xà bần ăn vậy đó, để cho cái vị nó không đắm chắc nữa, cái ngon cái dở nó trộn xà bần vậy đó ăn. Tôi thấy bây giờ cũng có nhiều chư tăng mà bên trường phái Thái Lan cũng có nhiều trường phái đó nha, có những trường phái Thái Lan á họ khất thực xong họ về họ chia ra rồi họ ăn cũng có, nhưng mà cái đường hang mà đúng lưu được Phật á là để vậy nè, họ bên Thái Lan ăn tay ăn tay để vậy nè, để vô đổ vô hết lấy tay trộn vô vậy nè, rồi cái bắt đầu ăn.